Mỹ nữ và thổ phỉ. Có một nữ sĩ định cư ở hải ngoại, tìm đến cầu kiến Hòa thượng Diệu Pháp. Cô ta tự giới thiệu về mình:
Thưa ngài, con là luật sư. Vừa rồi con tiếp nhận một vụ án ly hôn rất kỳ lạ của một thiếu phụ họ Triệu. Nàng ấy dung nhan mỹ lệ, đoan trang, nhưng thần sắc hết sức tiều tụy. Nàng thỉnh cầu chúng con giúp nàng ly hôn với chồng, lý do là chồng của nàng quá vũ phu và hung bạo. Chúng con thụ lý vụ án này rồi, liền hẹn gặp Lý tiên sinh, tức là chồng của nàng. Nhưng khi diện kiến, chúng con đều bật ngửa, vì thấy chồng nàng nhan diện rất hiền lương, phúc hậu. Ông thuộc loại người nho nhã, có tác phong, không hề thô tháo, hung dữ như cô vợ tả. Sau khi chúng con kể ông nghe cô vợ khăng khăng đòi ly hôn, rồi vẻ mặt ông đầy xót thương, lo lắng cho cô vợ lắm. Ông không ngừng khẩn xin, xin chúng con giúp đỡ, tìm cách khuyên giải cô vợ giùm. Ông nói ngàn vạn lần không thể ly hôn, bởi vì tinh thần và thể xác vợ ông đang liên tục gặp phải sự tàn hại của những kẻ ác độc mất tính người. Do vậy mà tinh thần vợ ông bị hoảng loạn và phát sinh ra ảo giác. Nếu như mà ly hôn, ông lo cô vợ sẽ khó bề sống được vì không có ông kề bên chăm sóc. Sau đó, ông thuật lại toàn bộ cuộc đời của vợ mình, kể rõ từ nhỏ đến giờ nàng đã gặp những bất hạnh gì. Thú thật, sau khi nghe kể về vận mệnh bi thảm của nàng, toàn thể luật sư đoàn chúng con đều rất chấn động, kinh ngạc không dứt. Chúng con rất thông cảm cho sự kém may mắn của gia đình họ, rất muốn tận lực giúp đỡ họ. Nhưng mà bất kể chúng con nỗ lực hòa giải thế nào, cô vợ cứ khăng khăng nói không ly hôn thì không được. Trong tình huống này, chúng con bó tay hết cách. Vì vậy con tranh thủ kỳ nghỉ phép đi đến đây để thỉnh giáo ngài, thiếu phụ mỹ lệ đó vì sao lại có số mệnh long đong trớ trêu như thế? Thưa thầy, nàng có thể cải đổi phần số rủi ro của mình không? Tinh thần nàng có thể hồi phục tốt không? Xin sư phụ khai thị.
Sau đó, nữ luật sư kể vắn tắt cho hòa thượng nghe những gì vợ chồng kia đã gặp phải.
Lý tiên sinh và cô Triệu quê ở Hương Cảng, hiện đang định cư tại Canada. Họ là đôi bạn thanh mai trúc mã suốt từ thời tiểu học đến cao trung. Tùy theo tuổi tác ngày một tăng mà tình cảm hai bên phát triển sâu đậm. Ông Lý thì ôn nhu nho nhã, cô Triệu thì xinh đẹp đoan trang, thật là một cặp trời sinh. Sau khi tốt nghiệp cao trung thì ông Lý cầu hôn cô Triệu, nào ngờ nàng buồn thảm bật khóc, nói là mình không có tư cách gả cho ông. Hỏi mãi ông Lý mới biết được chân tướng. Vào lúc cô Triệu 8 tuổi thì phụ thân mất, mẹ tái hôn. Lúc cô Triệu 14 tuổi thì cha dượng hung bạo cưỡng hiếp. Mẫu thân nàng dù biết cũng đành bấm bụng chịu để mặc cho cha ghẻ trường kỳ cưỡng hiếp nàng suốt mấy năm ròng, mãi tận đến nay. Ông Lý nghe xong thập phần phẫn hận và cảm thông sâu sắc, nên nhất quyết cứu người yêu thoát khỏi tổ quỷ. Phụ thân ông Lý kinh doanh hãng giày, gia cảnh rất giàu. Ông Lý giấu nhẹm chuyện cô Triệu bị bố dượng làm nhục. Thú thực, tình yêu của mình với ba mẹ và ngỏ ý muốn đưa cô Triệu qua Canada cùng học tiếp đại học, và hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cha mẹ ông Lý thương con và quý tình yêu sâu nặng của cả hai, nên đồng ý cho họ được như nguyện. Tốt nghiệp đại học rồi, bọn họ kết hôn và tự mình mở một tiệm giày kinh doanh. Không bao lâu thì sinh ra một bé trai khả ái. Cả nhà họ đang sống hạnh phúc thì trời bỗng nổi phong ba. Con trai họ mới 8 tuổi thì bị bắt cóc. Họ giao nộp mấy mươi vạn tiền chuộc rồi thì phát hiện nó đã bị giết chết, bỏ thay ngoài giả ngoại. Cái chết của đứa con cưng khiến hai vợ chồng chấn động, thống khổ đến tận cùng. Nhất là cô Triệu, đã lâu rồi mà niềm đau không nguôi, tinh thần khó hồi phục. Nhưng quả vô đơn chí, năm sau toàn bộ xe container chứa đầy hàng hóa của họ bị cướp sạch, khiến họ túng bẩn kinh tế trọng đại. Nhưng giận dỗi vẫn chưa kết thúc. Một buổi tối năm thứ ba, Lúc họ đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì trước cổng đột nhiên có một xe vận tải to dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống 6 tên thổ phỉ hùng hổ xông vào trong tiệm. Chúng không nói năng gì, bắt hai vợ chồng dán kín mồm miệng và trói lại. Sau đó chúng chất hết hàng hóa cướp được lên xe, lột sạch tiền bạc và trang sức của họ. Điều khiến người ta phẫn nộ nhất là bọn họ đã thay nhau cưỡng hiếp cô vợ trước mặt chồng. Từ đó trở đi, tinh thần cô Triệu hoàn toàn suy sụp. Nàng luôn hoảng loạn, thường phát sinh ảo giác, cứ một mực cho chồng mình là kẻ ác, chuyên bạo hành, cưỡng hiếp, đánh đập cô, nên kiên quyết đòi ly hôn với chồng.
Nữ luật sư kể xong, bèn thỉnh giáo hòa thượng.
Thưa sư phụ, chẳng hay cô Triệu kiếp trước đã tạo ra những nghiệp gì mà đời này số khổ quá như vậy? Xin sư phụ giảng cho chúng con nghe.
Những người ngồi tại đấy đều chấn động khi nghe qua câu chuyện thê thảm này. Thật không tưởng tượng được một phụ nữ yếu đuối như thế lại phải đón nhận những tổn thương, họa hại liên tục xảy ra cho tinh thần và thể xác như vậy. Khó mà không oán trách trời già bất công. Lúc này hòa thượng thở dài nói:
Cô gái đó kiếp trước là một người nam, gia cảnh bần cùng, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã phải đi xin rồi chăn dê cho địa chủ. Sau đó do chịu không nổi sự ngược đãi của kẻ mất tính người, anh ta bèn trốn đi phiêu bạt khắp nơi rồi sống bằng nghề trộm cắp. Đến khi trưởng thành thì anh ta làm thổ phỉ, đánh người cướp nhà, bắt phụ nữ hiếp dâm, không ác nào mà không làm. Một lần anh ta đi cướp trong thôn, nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ, anh ta liền bắt trói chồng nàng, cưỡng hiếp cô vợ ngay trước mặt chồng. Liên tục mấy năm sau, anh ta vẫn thường đến ức hiếp làm nhục. Đôi vợ chồng nạn nhân vì quá khiếp sợ hung hãn của anh ta mà cắn răng chịu nhục mà sống. Đến đời này, thổ phỉ đó chuyển sinh làm cô gái họ Triệu. Người cha dượng tàn bạo cưỡng hiếp cô liên tục nhiều năm liền, kiếp trước chính là thiếu phụ xinh đẹp từng bị anh ta làm nhục, nay đã chuyển thế đầu thai tìm kẻ thù báo oán. Đến như con cô Triệu bị giết, hàng hóa bị cướp, cô bị các tên lưu manh làm nhục, luân phiên hãm hiếp, tất cả đều là báo ứng tội ác kiếp trước của cô. Vì vậy mới có câu: muốn biết nhân đời trước, nhìn quả thọ đời này. Muốn biết quả đời sau, nhìn nhân gieo đời này. Bởi vì lưới trời tuy lồng lộng, nhưng một cọng lông cũng khó thoát. Cho dù hiện đời kẻ làm ác có trốn được pháp luật trừng phạt, thì cũng không trốn được luật nhân quả, phải đền trả ác nghiệp mình đã tạo. Trong kinh Phật thường nói, nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Cho dù trải qua trăm kiếp ngàn đời, những điều đã tạo không hề mất. Điều này khuyên rằng chúng ta phải hết sức cẩn thận, các điều ác chớ làm, siêng làm các điều lành.
Nghe hòa thượng diệu pháp nói, không ai là chẳng tin phục. Mọi người liên tục tán thán nhân quả báo ứng không sai. Lúc này có người thắc mắc hỏi sư phụ:
Bạch thầy, cô Triệu đời trước làm thổ phỉ tạo nhiêu tội ác dẫy đầy, đời nay vì sao có thể gặp được người chồng tình thâm nghĩa trọng như thế hả thầy?
Mọi người có mặt đều hưởng ứng, ngưỡng vọng chờ câu đáp của hòa thượng. Sư phụ từ tốn kể:
Một đêm nọ, sau khi đánh cướp xong, trên đường quay về sơn trại, anh ta gặp một cậu trai áo quần lam lũ, toàn thân bị thương, đang bi ai khóc lóc. Chứng kiến cảnh này, anh ta mũi lòng nhớ lại thời thơ bé. Hỏi thăm thì biết cậu trai kia đang chăn trâu cho địa chủ. Vì để trâu đi mất nên bị chủ đánh tàn độc và uy hiếp, nói nếu không bồi thường thì ông sẽ báo quan bắt cha hắn, đóng gông bỏ tù. Tên cướp nghe nói sinh lòng trắc ẩn, đưa cho cậu trai một số tiền lớn, dặn dò hãy trích tiền này ra bồi đền theo giá trâu cho chủ. Phần còn dư thì đưa cha mẹ làm vốn buôn bán kiếm sống. Cậu trai nhận tiền xong, liền hướng thổ phỉ dập đầu tạ ân, cảm kích đến rơi lệ, phát thệ rằng: đời sau xin nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân cứu mạng. Thiếu niên ấy này chính là chồng của cô Triệu. Vì lý do này mà bất kể cô Triệu gặp hoạn nạn như thế nào, thậm chí có yêu cầu ly hôn, anh Lý trước sau vẫn thủy chung không chịu lìa xa, không chán nản bỏ bê và luôn thương yêu bảo vệ cô là vậy đó.
Những lời giải thích dịu dàng của sư phụ như vầng dương xua tan mây mù thắc mắc trong lòng mọi người. Sư phụ nói tiếp:
người ta bình thường không biết Phật Pháp, không hiểu rõ luật báo ứng nhân quả như bóng theo hình, nên cứ mê lầm tạo tội, cảnh phát theo tâm. Nếu như cô Triệu có thể tiếp nhận Phật Pháp thì mọi phiền lụy sẽ tiêu như băng tan dưới ánh mặt trời, có thể giải quyết tận gốc, đoạn dứt căn nguyên tai họa và bất hạnh. Nếu như cô Triệu có thể đến chùa học Phật Pháp, thọ giữ ngũ giới, hành thập thiện, hằng ngày cung kính tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đời trước mình làm tổn hại, siêng hành trì như vậy bền bỉ, thì túc nghiệp sẽ được tiêu trừ, về sau mệnh vận có thể chuyển tốt.
Nữ luật sư nghiêm túc ghi chép những lời sư phụ dạy vào sổ. Mọi người đều thở ra nhẹ nhõm, tin rằng cô Triệu đáng thương kia sẽ nhanh chóng thoát khỏi vận mệnh bi đát nhờ vào sự tu sửa của bản thân.
Người chồng tài hoa. Nguyệt Quyên là người Đài Loan, quê ở Gia Nghĩa. Tháng 7 năm 1979, nàng dẫn con gái Tiểu Mẫn 3 tuổi qua thành phố Hoành Tân, Yokohama, Nhật Bản, rồi uống thuốc độc tự sát trong khách sạn. Khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện dấu vân tay viết chữ hận bằng máu, lại thấy hai mẹ con đều mở to mắt và máu lệ vẫn còn đang chảy, chứng tỏ họ chết rất đau khổ, không cam tâm. Ban cảnh sát hình sự Nhật Bản vốn giàu kinh nghiệm, thầm biết vụ tự sát này có nhiều ẩn khúc, nội tình không đơn giản. Cảnh sát Nhật Bản rất quan tâm đến vụ án này. Lần theo lý lịch hộ chiếu người chết, họ đến Đài Loan trú một ngày tại cơ quan hiệp trợ và nhanh chóng tìm ra cha mẹ nạn nhân. Phụ thân Nguyệt Quyên là ông Phong Bình, làm nghề nông, mẹ là Kiều Nguyệt, nội trợ. Quyên là đứa con thứ ba trong nhà, trên có anh và chị, dưới có hai em trai. Quyên hồi nhỏ học rất giỏi nên đã thi đậu vào trường Đại học Sư phạm Đài Bắc trứ danh. Người quanh đấy đều ngưỡng mộ, ngợi khen, nàng là niềm tự hào của gia đình họ Chiêm. Quyên học đại học đến năm thứ tư, nhân dịp tham gia hoạt động chuyên đội, nàng quen anh Uông Huyền Nhân, người Đài Đại. Bề ngoài không có gì xuất chúng, nhưng có lắm tài, tính anh khéo hài hước pha trò, chọc người cười vui, nói năng lưu loát, lại khéo nhã ngọc phong châu. Nhờ vậy mà lọt vào mắt xanh của Quyên. Qua nửa năm giao du, tình cảm ngày một nồng hậu, họ dự định tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn. Trong mắt các bạn, hai người là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc, khiến người ngoài nhìn vào cũng phải ước ao. Nhưng thế sự khó lường, năm đó anh Nhân vừa tốt nghiệp thì tham gia hoạt động leo núi. Trên đường trở về, bất ngờ anh bị tai nạn xe. Trong thời gian trị dưỡng, Hằng ngày hễ Quyên dạy học xong thì đến bệnh viện chăm sóc anh. Do vậy mà nàng quen biết bác sĩ thực tập Vu Lân Thuận. Thuận trông có vẻ là một người tài hoa mẫu mực, tính trầm lặng, ít nói. Lúc đó Thuận đã âm thầm thương yêu Quyên. Sau khi nhân tạ thế, Thuận nhiệt tình theo đuổi Quyên. Những khi không trực ở bệnh viện thì anh đến trường Quyên dạy, đón nàng về nhà, đích thân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi. Mỗi lần Quyên về Gia Nghĩa thăm cha mẹ, Thuận đều ra tận ga xe lửa đưa đón nàng. Thuận kiên trì theo đuổi Quyên suốt 1.5 năm. Cuối cùng nàng cũng bị tình của anh làm cảm động và chấp nhận bước vào lễ đường. Sau khi kết hôn, Quyên mới biết trước đây Thuận nộp đơn xin du học bên Nhật Bản. Đã được chấp thuận, trường thông báo nội trong 1 tháng, Thuận phải đến đăng ký. Vì mới kết hôn nên Thuận muốn từ bỏ cơ hội sang Nhật Bản để được ở bên vợ. Nhưng Quyên cho rằng được xuất ngoại du học là dịp may hiếm có, còn vấn đề học phí, nàng nghĩ sẽ có cách lo liệu. Thuận cảm thấy vợ nói có lý, bèn quyết định sang Nhật du học, lòng tràn đầy xúc động và cảm kích. Trước đêm chia biệt, Thuận 3 lần hướng vợ hứa hẹn bảo đảm rằng một khi tốt nghiệp tiến sĩ xong, chàng sẽ quay về Đài Loan ngay, sẽ mở phòng mạch ở Đài Bắc, cùng vợ làm việc và sống hạnh phúc bên nhau. Lời của chàng làm Quyên cảm động không thôi. Nàng tự hào vì lòng yêu của chồng dành cho, cảm thấy vui sướng vì mình đã lấy đúng người. Kể từ đó, mọi gánh nặng trút xuống đầu Quyên. Nàng phải vất vả lo từ phí học, phí sinh hoạt đắt đỏ cho chồng ở Nhật Bản. 1 năm sau đó, tiền Quyên dành dụm tích lũy đều được gửi cho chồng tiêu dùng. Ngoài dạy ở trường, nàng còn lãnh dạy kèm ở nhà, thỉnh thoảng hướng cha mẹ xin tiền nhưng vẫn vô phương chi đủ phí cho chồng xài. Lúc này con của Quyên đã 1 tuổi, gánh nặng càng tăng, tiền nuôi đứa nhỏ, tiền nuôi chồng ăn học, tất cả dồn ép nàng bận rộn đến không kịp thở. Mùa đông năm đó, để giải quyết kinh tế túng bấn, Quyên bất đắc dĩ phải đến quán rượu làm việc, nhận công tác tiếp khách, bán cười không bán thân trong thời gian 3 năm. Nhờ vậy mà nàng giải quyết được phí tiêu xài cho chồng ở Nhật Bản. Nhưng do Trần Kỳ uống rượu thức khuya, dạy học vất vả nên Quyên mắc bệnh lao nghiêm trọng. Bác sĩ tuyên bố kể từ đây nàng không thể sinh con được nữa. Điều này là đã kích cực lớn đối với nàng. Thế nhưng Quyên luôn tự tin, tất cả mình đã hy sinh vì chồng, anh nhất định sẽ thông cảm, yêu nàng hơn. Lúc Thuận sắp lấy bằng tiến sĩ, anh có về Đài Loan tham dự lễ tang bà nội. Khi biết Quyên đến quán rượu làm việc bị bệnh phổi thì Thuận chẳng những không tức giận, không truy cứu, ngược lại làm như không có chuyện gì. Thuận luôn bình thản và tỏ ra rất quý vợ, khiến Quyên càng thêm tin tưởng vào tình yêu của chồng. Nhưng Quyên không ngờ được rằng trước khi về Đài Loan, Thuận đã lén lút kết hôn cùng con gái của giáo sư trường mình và đã mở một y viện nhỏ tại ngoại thành Đông Kinh, tự mình làm viện trưởng. Chính giáo sư và con gái ông đã xuất tiền đầu tư cho Thuận, nên họ nghiễm nhiên là đồng sự. Nhưng không bao lâu thì tin này cũng truyền đến tai Quyên. Mới đầu nàng không tin, còn cho là bịa đặt, song thâm tâm vẫn bán tín bán nghi. Thế là nàng quyết định đợi thân thể khỏe mạnh hơn, sẽ dẫn con gái Tiểu Mẫn qua Nhật một lần cho rõ thực hư. Thuận nhận được tin vợ, biết là sự tình đã đến hồi nghiêm trọng, để việc làm tồi tệ của mình không bị vạch trần khiến chàng phải xấu hổ, Thuận âm thầm dựng lên một âm mưu hiểm độc. Đầu tiên, chàng lấy lý do bận rộn, phái người đến phi trường đón 2 mẹ con Quyên về khách sạn trước và hẹn tối đó sẽ đến gặp. Sau đó, chàng thuê người đóng giả phục vụ viên, bảo họ 15 phút trước khi chàng đến, hãy lẻn vào phòng dùng thủ đoạn thô bạo, toan cưỡng hiếp Quyên, ngay lúc đó chàng sẽ xuất hiện. Tên hại mướn kia làm y theo kế sách của Thuận. Trước mặt chàng, hắn nói dối mình là gian phu của Quyên. Còn Quyên thì quá thật thà, nàng giống như người câm, không biết nói lời nào để minh oan cho mình. Thuận liền đanh thép buộc tội, dõng dạc đề xuất ly hôn với Quyên. Trong khách sạn, sau khi vở kịch thành công mỹ mãn, Thuận lập tức trở mặt phủ nhận nghĩa tình phu thê, phủi luôn 4 năm Quyên gian khổ làm lụng chu cấp tiền cho chàng ăn học. Tất cả ân tình sâu nặng, tất cả hy sinh của Quyên, giây phút này đều hóa thành vô nghĩa. Quyên nhận ra hôn nhân giữa hai người đã vô phương cứu vãn, nàng nghẹn ngào bi phẫn ký tên vào đơn ly hôn. Trước lúc ly hôn tại Đông Kinh, vì muốn cho Tiểu Mẫn gặp lại cha một lần, thông qua hồ sơ và tư liệu nơi trường học, Quyên tìm đến y viện và nàng phát hiện ra sự thật phũ phàng. Thuận đã sớm kết hôn vui duyên mới, và vụ án cường bạo ở khách sạn là bẫy rập của chàng làm ra để hại nàng. Nàng cảm thấy như đất trời sụp dưới chân mình. Trong cơn phẫn nộ tột độ, nàng xông thẳng đến nhà viện trưởng Thuận để hỏi cho minh bạch. Nhưng đến đó, nàng chỉ chuốc thêm nhục nhã chất chồng. Thuận đổ hết mọi điều xấu lên nàng, còn kêu bảo vệ tống cổ nàng ra. Quyên thân đơn thế cô, chẳng có được cơ hội nào để đối chất. Do thân tâm đều bị đả kích nặng, nàng dẫn con qua thành phố Hoành Tân thăm dì là Hoa Kiều đang ngủ ở Nhật xong, thì quay về khách sạn và uống thuốc độc tự sát cùng Tiểu Mẫn. Mặc dù cảnh sát Nhật Bản đã điều tra ra vụ án, nhưng mẹ con Quyên đã chết, họ không bằng không chứng, chẳng thể làm gì được Thuận. Phần Thuận, khi hay tin mẹ con Quyên tự tử, chàng như trút được gánh nặng, thầm nghĩ kể từ đây, tha hồ gối cao đầu ngủ, tha hồ thoải mái không còn phiền lo. Thế là chàng tiếp tục lợi dụng quan hệ và uy tín của nhạc phụ, truy cầu danh lợi tại Nhật Bản. Sau đó, Thuận được mời đến trường diễn giảng về đề tài bí quyết sống hạnh phúc giữa vợ chồng. Thuận đang cao hứng nói thao thao, mới giảng được nửa buổi thì cái micro vô duyên vô cớ đột nhiên bốc khói rồi nổ tung. Tại giảng đường, Thuận không chút đề phòng nên bị vỡ đầu chảy máu, mù hai mắt. Do đầu bị trọng thương nên chàng biến thành ngu si ngớ ngẩn. Hiện vẫn còn đang trị liệu và điều dưỡng tại bệnh viện Nhật Bản. Cái micro vì sao có thể phát nổ? Nạn nhân vì sao lại là Thuận? Là người chồng bạc tình phụ nghĩa, nhẫn tâm cư xử ác độc, ruồng bỏ người vợ vừa là người ân của mình. Và đề giảng vì sao lại liên quan đến tình phu thê? Rốt cuộc thì đây là trùng hợp, là thiên ý trừng phạt hay báo ứng? Mọi người bàn tán xôn xao. Theo người viết thì Thuận trốn được quốc pháp, nhân luật, nhưng không trốn được luật nhân quả, báo ứng. Thông qua câu chuyện có thật này, xin khuyên những cặp phu thê trong thế gian, chớ nên biến quan hệ vợ chồng thành việc mưu cầu lợi riêng. Hôn nhân như thế sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tiến sĩ kiêm bác sĩ Thuận vì công danh lợi lộc trước mắt mà bước vào nẻo sai, cuối cùng đánh mất cả lương tâm, cho nên phải trả giá bằng hậu quả thê thảm như mọi người đã thấy. Đây gọi là ác nhân gặp ác báo.
Tổ kiến và nhà ở. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo. Gia đình họ 3 năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính sau này sẽ chọn mua một ngôi biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành, là do cả bốn người ý kiến luôn bất đồng. Hễ chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại. Hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà mà cả bốn người hài lòng. Mà tới khi cả gia đình đồng ý thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế diễn tiến này kéo dài ngót 3 năm. Cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ. Cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang Đại Lục, lên Ngũ Đài Sơn bái Phật, thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ chỉ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai.
Hai con có tính tình nghịch, có ưa chọc phá tổ kiến hay không vậy?
Sư phụ hỏi rồi, cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười. Người mẹ nói:
Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến, nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất hay, có cung điện cho kiến chúa, có doanh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lắm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống đó thưa thầy.
Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà của lũ kiến thiên gian vạn khổ tạo dựng nên, còn phá hoại làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân ăn nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra, đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai dù bản thân có được nhà ở, mà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị hủy hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát cảnh, có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn.
Quay sang hai người lớn, Hòa Thượng quở:
Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng? Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu các con sớm sám hối, tạo phúc, siêng năng tụng kinh hồi hướng công đức cho hàng ngàn hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong vị lai. Hiểu rõ chưa?
Hai vợ chồng được Hòa Thượng khai thị xong, xúc động ăn năn sám hối. Người chồng thưa:
Dạ thưa sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dầu quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ tốt rồi. Không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến thế này. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh Địa Tạng, chú Đại Bi, hồi hướng công đức đến cho lũ kiến, có được không thưa sư phụ?
A-di-đà Phật, lành thay, lành thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, cho nên không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh.
Sư phụ tha thiết nhắc nhở, cả gia đình hoan hỷ, đảnh lễ sư phụ ra về, trong lòng an lạc vô biên.
Thank you.
trong xưởng có gì, nhà tôi có đó. Hồng tiên sinh hơn 50 tuổi, là thợ máy làm trong xưởng cơ giới chính phủ. Một chiều nọ, ông đi cùng lão cư sĩ đến bái kiến sư phụ Diệu Pháp. Vừa vào cửa, ông liền cười ha hả, chắp tay vái và cung kính khom mình 3 lần trước sư phụ. Cũng không đợi mời ngồi, ông tự tiện ngồi xuống. Thoạt nhìn đã biết tính cách ông rất sảng khoái. Sư phụ hỏi ông ta:
"Chẳng phải vì đau lưng nên anh mới đến đây sao?"
Ông có chút kinh ngạc nói:
"Sư phụ, ngài thiệt là thần thông đó nha, con chưa nói mà ngài đã biết hết rồi."
Nói xong, ông đứng dậy, vén áo chìa lưng ra:
"Sư phụ xem, đai bảo hộ lưng của con nè."
Chỉ thấy dây lưng ông mang là một vòng ruột xe chế thành, rộng chừng 15 cm. Ông ngồi xuống nói tiếp:
"Con đeo ruột xe bảo hộ cái lưng đã gần 10 năm rồi. Bác sĩ nói là cơ lưng bị lao tổn, uống thuốc tiêm chích cũng vô hiệu, chỉ có thể nương vào thắt lưng tự chế này. Nếu không có nó bảo hộ, lưng của con khó mà thẳng nổi. Tất cả là do hồi còn trẻ con lao lực quá độ."
Ngừng một lát, ông nói tiếp:
"Nghe bạn bè con nói ngài là vị Bồ Tát sống, xin ngài hãy cứu con. Ngài phải trị lành lưng cho con, rồi hàng ngày con sẽ thắp hương cúng lễ ngài, cho dù phải lại 100 lễ mỗi ngày con đều làm."
Nói xong, ông lại chắp tay vái sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp cười cười nói:
"Thứ nhất, tôi không phải là Bồ Tát. Thứ hai, tôi không phải thầy trị bệnh. Nếu tôi mà là Bồ Tát thì chúng ta còn có thể ngồi tại đây nói với nhau sao? Còn như tôi mà có thể trị bệnh thì tôi phải đến bệnh viện để hành nghề chẩn khám. Thật ra bệnh ông tốt hay không quyền quyết định ở nơi bản thân ông, bởi vì tháo chuông phải do người buộc chuông tự tháo. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu như bảo ông không hút thuốc, không uống rượu, không trộm cắp, không ăn mặn, ông làm được hay không?"
"Chỉ cần bệnh của con có thể lành, kêu con giữ giới gì con cũng đều làm tất. Nhưng con không phải là trộm hay là đạo tặc."
Lưng ông ngoài cảm giác đau ra, có lúc còn thấy bị sức ép rất nặng nề.
"Dạ đúng, giống như là có mấy chục ký đè nặng lên lưng của con vậy đó."
"Ông có lấy trong công xưởng các thứ như sắt, bản lề, đinh, ốc vít gì không? Có khi xách cả rương mang về."
Ông nghe xong ngồi ngay người ra, lát sau gật đầu nói:
"Quả thật là có chuyện này. Bởi con là thợ trong công xưởng, ở hiên lầu trước thì được hưởng trăng mà. Thời buổi này có ai mà không lấy chút đồ của quốc gia làm của riêng đâu. Như vậy mà gọi là trộm sao? Ngay cả trưởng xưởng của chúng con cũng lấy đồ đem về nhà nữa kia kìa."
Ông Hồng phân trần biện bạch:
"Đem tài vật quốc gia về nhà làm của mình, không phải trộm thì là gì? Vậy ông đường đường chính chính lấy đồ mang về nhà ư? Hay là lén lén bỏ đồ vào trong cà mèn cơm trống, rồi mất trước mất sau đem ra khỏi xưởng, có đúng vậy không?"
Hòa thượng nghiêm nghị chất vấn. Câu hỏi này khiến ông Hồng sợ chết cứng. Ông mở to mắt nhìn sững hòa thượng, nói không ra lời.
"Không chỉ thế, ông còn lấy kềm, tu vít, dây thép, lấy sắt thép trong xưởng về mà chế thành các vật dụng trong tư gia, ống khói, khi hút rác, bếp lò, đũa kẹp gấp."
Ông Hồng đột nhiên ngắt lời hòa thượng:
"Sư phụ, ngài làm sao mà biết được?"
"Thì chính chúng đang đè trên lưng khiến ông thẳng người không nổi đấy."
Tôi đột nhiên cảm thấy thư phòng giống như viện thẩm vấn. Hào khí bừng bừng lúc tiến vào phòng ban nãy của ông Hồng đã biến thành ủ rũ tang thương. Ông gắng gượng một cách đáng thương, nhỏ giọng nói:
"Con lấy đồ về tuyệt không phải cho mình con xài, cũng không cầm đi bán, đa số là đều cho thân hữu láng giềng. Do công nhân lương thấp, dù sao cũng là đồ của công, của nhà nước. Kể cả thủ kho của con cũng làm vậy. Đây vốn là việc đồng tình thông cảm, cùng hỗ tương nhau, là chuyện bất tuyên trong công xưởng. Nhưng con không biết đó là trộm. Vừa rồi sư phụ nói, con nghe như sét nổ giữa trời quang, khiến tâm tư chấn động thức tỉnh. Thật là trời cao có mắt. Đồ công con lén lấy đem về, ngài đã đều biết hết trơn. Hơn nữa tất cả thứ đó giờ đè lên lưng của con. Đây thật là ác giả ác báo mà. Bao nhiêu năm nay con bệnh ngày càng nặng, té ra đồ con lén lấy ngày càng nhiều tạo thành. Hôm nay mới rõ, muốn người đừng biết, chi bằng mình đừng làm. Câu này thiệt là đúng ghê đó. Con xin bảo đảm với sư phụ, bắt đầu từ nay trở đi, con quyết nghiêm trì điều kiện của ngài, không hút thuốc, không uống rượu, không ăn mặn, không trộm lấy tài vật của quốc gia. Ngày mai con sẽ thỉnh tượng Phật về thờ phụng. Con rất hối hận vì mình tin Phật pháp quá trễ như vậy. Nếu không thì con chẳng làm những điều xấu đó. Xin hỏi ngài, con phải tụng đọc sách Phật nào vậy?"
Tôi thật không ngờ ông Hồng có tâm tỉnh giác cao như thế. Nghe ông bày tỏ lòng ăn năn sám hối, nội tâm tôi tràn trề pháp hỷ. Ngó bộ sư phụ cũng vui giống vậy. Tôi nói: "Tôi sẽ tặng vài sách Phật cho ông đọc trước, sau đó ông có thể đi chùa thỉnh kinh sách Phật về xem." Ông cảm ơn rồi lại hỏi:
"Thưa thầy, những vật trước đây con lấy trong công xưởng đem về, nay có thể quy ra thành tiền đem trả lại được không thầy?"
Hòa thượng nói:
"Ông nếu như đi trả như thế, phiền phức sẽ càng to. Hiện giờ trong tâm biết lỗi sám hối, tội nhờ vậy cũng tiêu trừ. Nếu muốn hoàn nợ cho công xưởng thì ông có thể lấy công chuộc tội, ráng làm nhiều việc cống hiến cho công xưởng để bù đắp, đồng thời giải thích cho thân hữu hiểu để họ tránh lỗi này, để họ không còn tham chiếm tài sản quốc gia làm của riêng. Ông phải đem thân mình làm gương, giữ phẩm hạnh cao trong sạch. Đây chính là biết nhận lỗi cải hối. Đã biết thì phải thực hành, nhất định có thể đem công đức bù đắp lỗi xưa."
Lúc ra về, ông Hồng trang trọng đón nhận sách Phật, cung kính nói với hòa thượng:
"Kính thưa thầy, thầy hãy đợi xem nha. Nếu như con không biết hối cải thì rất là có lỗi với ngài đó."
Nửa tháng sau, ông Hồng tới chỗ tôi, vào cửa liền khấn đầu trước tượng Phật giữa nhà. Sau khi đứng dậy, ông vén y phục cho tôi xem, khoe dây bảo hộ lưng không còn nữa. Ông hớn hở nói:
"Hôm ấy về nhà tới nay, cảm thấy bệnh đã lành hơn phân nửa. Những gì hòa thượng yêu cầu tôi đều tuân theo hết. Tôi đã lập bàn thờ Phật và tủ đựng kinh sách, đã thỉnh tượng Quán Thế Âm về sớm hôm thắp hương lễ bái. Mỗi ngày đều xem kinh, kinh Phật giảng giải hay thiệt đó. Đến nay thì tôi tâm an khí hòa, bệnh cũng lành rồi. Những ngày tháng này gia đình chúng tôi vui mừng giống như là Tết vậy đó. Thật là công lao của hòa thượng lớn biết bao nhiêu. Xin cảm tạ ngài."
Tôi nghe xong, trong tâm cũng vui lây theo ông. Hồng huynh quả là buông giao đồ tể thành Phật liền.
Chứng bệnh sợ bóng tối. Trần nữ sĩ tuổi hơn 40 đang cùng chồng đến bái kiến hòa thượng Diệu Pháp. Bà kể từ nhỏ tới giờ hễ trời vừa tối là phát sợ, cho nên trước khi trời tối bà luôn thắp sáng hết mọi phòng trong nhà. Nếu không thì sau khi trời tối, bà sẽ không có dũng khí vào phòng thắp đèn. Và nếu có vật gì rơi từ trên giường xuống chỗ tối, bà đều chẳng dám lượm lên, bởi vì chỉ cần nhìn thấy bóng tối là bà sợ rét run. Từ nhỏ đến giờ, bà đã đi rất nhiều bệnh viện, gặp nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân. Tính sợ bóng tối luôn phiền nhiễu bà, khiến bà rất khổ. Sư phụ nói, kiếp trước bà là một nam nhân, trong nhà nghèo tới nước ngay cả dầu thắp đèn cũng không mua nổi. Tại hương thôn gã trú ngụ, có một gia đình thiện lương. Vào những đêm không trăng, gia đình này luôn thắp đèn dầu cho treo ngoài cổng lớn, nhằm giúp soi sáng đường đi cho khách bộ hành, để họ dễ dàng nhìn ra điểm đến và tránh cho họ nỗi sợ hãi trong bóng đêm. Nhưng tên nghèo nàn này lại khởi tâm tham xấu. Hắn thường lợi dụng đêm khuya lén trộm hết dầu trong đèn mang về nhà. Đèn bị tắt rồi khiến người đi đường sinh tâm hoảng sợ và không nhìn rõ phương hướng. Nhân nào quả nấy, do vậy mà đời này bà luôn sợ hãi bóng đêm.
Công chúa thăng hoa. Đây là câu chuyện người thực việc thực xảy ra tại triều Tống nước tôi. Nhân vật chính sau đó đã chuyển thế tái sinh tại Đài Loan. Mời bạn kiên nhẫn xem để hiểu thêm về báo ứng nhân quả. Triều Tống có nàng công chúa tên Thăng Hoa, tính rất kiêu kỳ, tuổi vừa đôi chín, chưa kết hôn, xinh đẹp vô song. Ngày nọ nàng ở tại cung điện Chiêu Hòa, nghe phụ vương và mẫu hậu nhắc đến tân khoa Trạng Nguyên Minh Đạt, một thanh niên có tài văn chương thi phú, hơn nữa còn chơi đàn rất giỏi. Sau đó hoàng đế mời tân khoa Trạng Nguyên nhập cung để đàn cho vương công quý tộc thưởng thức, và ra lệnh triệu tập hoàng hậu, quý phi, công chúa, các vương tử trong ba cung 72 viện đồng đến dưỡng sinh điện uống rượu nghe nhạc. Vua ra lệnh cho Mạnh Đạt khải đàn. Mạnh Đạt vừa đàn vừa hát lời ca trầm ấm du dương, mọi người nghe đều cảm động, cùng vỗ tay tán thưởng. Các quý phi và công chúa đều xôn xao bình phẩm về Mạnh Đạt. Riêng công chúa Thăng Hoa thấy Mạnh Đạt tài mạo song toàn, phong độ thanh cao, khôi ngô anh tuấn thì lòng rất ngưỡng mộ. Hôm nọ hoàng đế và hoàng hậu đang bàn hôn sự cho Thăng Hoa, đúng lúc nàng đi tới, hoàng đế liền nói:
"Con đến thật đúng lúc, chúng ta đang bàn về hôn sự của con. Con đã có ý trung nhân chưa?"
Công chúa thẹn thùng thưa:
"Dạ, con nay tuổi mới 18, hãy còn nhỏ lắm, phụ vương cần chi phải vội vàng ạ?"
Hoàng hậu đứng bên cạnh vội bảo:
18 tuổi đâu còn nhỏ nhít gì. Hồi ta 16 tuổi, ta đã vào cung hầu hoàng thượng. Tính đến nay đã hơn mấy mươi năm. Nam lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, nếu để lâu chỉ càng phát sinh rầu lo thêm thôi. Ngày sau con sẽ hối hận vì muộn màng đó."
Công chúa bị hoàng hậu thúc ép, đành nói:
"Dạ thưa, hôm nay con thấy tân khoa Trạng Nguyên Mạnh Đạt tuổi trẻ tài cao, rất có triển vọng, coi bộ là bậc nhân tài. Chàng không những văn chương tuyệt luân, lại đàn hay, hát giỏi, thật đáng ngưỡng mộ."
Hoàng đế và hoàng hậu thấy Thăng Hoa luôn miệng khen Mạnh Đạt, hiểu ngay là công chúa rất ưa chàng, bèn âm thầm phái tể tướng làm mai, xe duyên cho hai người. Hai ngày sau, đúng lúc Mạnh Đạt có việc vào cung thăm tể tướng, ông liền hỏi:
"Tân khoa Trạng Nguyên tuổi trẻ tài cao,
tính nết dung mạo đều bất phàm, chẳng biết đã có vợ hay chưa?
Giảng sinh đã thành thân từ hơn 4 năm trước rồi, thưa tể tướng.
Tiếc quá, tiếc quá. Hôm nay thiên tử thấy ngươi khôi ngô anh tuấn, tài mạo hơn người, nên có ý muốn đem công chúa thăng hoa gả cho ngươi, chẳng biết ý ngươi thế nào?
Thưa tể tướng, ý ngài nói bệ hạ muốn chọn tôi làm phò mã.
Đúng vậy, ông Trạng Nguyên à, ông hãy suy nghĩ cho thật là kỹ. Nếu mà ông cưới công chúa và trở thành phò mã thì cả đời tha hồ hưởng vinh hoa phú quý đó.
Mạnh Đạt liền nghĩ tới gia cảnh nghèo nàn của mình. Ngay cả chuyện cơm ngày ba bữa cũng là mối lo lớn, cả đến món tiền lên kinh ứng thí cũng do vợ chàng cắt tóc bán đi mới có được. Nếu như phải quay lại sống cảnh cơ hàn khổ sở như xưa, chàng thực sự không muốn chút nào. Huống chi công chúa thăng hoa dung nhan thập phần kiều diễm, có được cơ hội vĩnh long tựa phụng như vậy thì ai không muốn kỳ chứ. Thế là chàng đồng ý. Không bao lâu, đám cưới Mạnh Đạt và công chúa diễn ra linh đình. Đêm tân hôn, giây phút Mạnh Đạt dở khăn tân nương, nhìn thấy công chúa xinh đẹp mỹ lệ còn nhoẻn miệng cười duyên với chàng, Mạnh Đạt vô cùng đắc ý. Vì vừa đổ tân khoa Trạng Nguyên đã được tuyển ngay làm phò mã, thực là 10 năm hàng vi không ai ngó, vừa mới thành danh được quý ngay. Mạnh Đạt đi thi một lần đó, đến nay đã 3 năm không quay về. Chàng hoàn toàn quên hẳn quê nhà, có người vợ cũ mỏi mòn trong ngóng. Nàng đã hy sinh cắt phăng mái tóc đẹp bán cho chàng đi thi. Thật là con người bạc tình phụ nghĩa, có mới quên cũ. Hôm nọ, Mỹ Loan, vợ cũ của Mạnh Đạt, nghe đồn là Mạnh Đạt hiện giờ đang làm quan, nàng vui mừng khôn xiết, vội chạy đi vay hàng xóm 2 lạng bạc để lên kinh đoàn tụ cùng chồng. Trên đường đi, Mỹ Loan nếm đủ mùi gian nan vất vả, cuối cùng cũng đến được kinh thành. Nhưng đến đây, nàng nhận được tin trời giáng. Mạnh Đạt giờ đã làm phò mã, đang sống hạnh phúc với công chúa thăng hoa. Lòng nàng càng bi ai khi nghĩ đến cảnh mình bơ vơ ở chốn kinh thành, chung quanh không có ai thân thích, bị chồng phụ tình say duyên mới. Nàng đau khổ muốn khóc nhưng nước mắt không trào ra được. Sau đó nàng nghĩ,
mình nay đã đến kinh thành rồi, mai rủi gì cũng phải đánh liều, thử đến gặp chồng xem sao.
Nàng hỏi thăm và biết được dinh thự phò mã ở phía tây ngoại thành, bèn đi thẳng đến đó. Nhằm lúc Mạnh Đạt đi vắng, nàng phải tới lui ngót 3 lần mới tìm được Mạnh Đạt. Mạnh Đạt vừa nhìn thấy nàng, tỏ vẻ hết sức căng thẳng, vội sắp xếp cho nàng ở nhờ một nhà dân gần đấy. Từ đó, Mạnh Đạt thường giấu thăng hoa, lén đến thăm vợ cũ. Việc này không bao lâu cũng đồn đến tai công chúa. Thăng hoa đùng đùng nổi giận, nhưng chẳng biết xử trí ra sao, đành đem việc này bàn với tỳ nữ thân tín là A Kiều. A Kiều bảo phải lập tức ban tử ngay cho vợ cũ của Mạnh Đạt để tránh đêm dài lắm mộng. Công chúa nghe bàn, cảm thấy có lý, lập tức lệnh cho A Kiều đi tìm Mỹ Loan. A Kiều vội đi tìm thư đồng tâm phúc của Mạnh Đạt, hỏi thăm tông tích vợ trước của chàng. Mới đầu, thư đồng chẳng chịu nói, A Kiều liền tặng cho y 10 lượng bạc. Thế là thư đồng tối mắt, liền khai ra vợ trước của Mạnh Đạt đang ngủ tại nhà Trương Tam ở phía đông ngoại thành, cách đây không xa. A Kiều moi được tin này, nàng rất hài lòng, hí hửng quay về tấu trình cho công chúa hay. Công chúa liền lệnh cho A Kiều đi mời Mỹ Loan tới. Mỹ Loan đáng thương, trước đây sống tại làng quê cùng chồng, từng nếm qua tháng ngày hàng vi gian khổ, nhưng vợ chồng họ rất khăng khít yêu thương. Vì Mạnh Đạt học cao, có tài, lại đàn giỏi, hát hay, nên dân làng hết sức mến mộ họ. Sau đó vì Mạnh Đạt muốn thực hiện hoài bão lý tưởng của mình, bèn lên kinh ứng thí. Vừa thi, chàng đã đậu trạng nguyên, nhưng bất hạnh thay, chàng lại lọt vào mắt xanh của công chúa, được tuyển làm phò mã. Một lần đi thi 3 năm bặt tinh, do vậy mà Mỹ Loan phải lặn lội ngàn dặm để tìm chồng. Sau khi Mạnh Đạt đã sắp nàng ngủ tại nhà người bạn thân họ Trương, ngày nào chàng cũng đến thăm Mỹ Loan. Chẳng bao lâu thì Mỹ Loan hoài thai. Mạnh Đạt trong lòng rất vui, thầm nghĩ chẳng mấy chốc nữa mình sẽ được làm cha. Chàng hớn hở đem chuyện này báo cho các bạn thân hay. Nào ngờ do sự tình không giữ được bí mật, chuyện bị đồn lan đến tai Thăng Hoa. Nàng nổi thịnh nộ và lệnh cho tỳ nữ Tâm Phúc đi tìm Mỹ Loan tính sổ. A Kiều đến chỗ Mỹ Loan đúng lúc họ Trương đi vắng, chỉ có Mỹ Loan ở nhà. Nhìn thấy Mỹ Loan duyên dáng khả ái, trắng da dài tóc, tay chân mướt rượt, trông rất nhàn nhã ung dung. A Kiều thầm nghĩ,
đúng là bộ dạng của kẻ được sủng ái tân tiêu đây. Ả xinh đẹp như vậy, hèn chi phò mã hổng chết mê chết mệt sao được.
A Kiều tức tối nhưng cố giờ như không biết chuyện, giả bộ nói,
xin hỏi Mỹ Loan có ở nhà không?
Mỹ Loan ngạc nhiên khi thấy trước mắt là một cô gái ăn mặc sang trọng, nhất định không phải con nhà dân giả. Nhưng vì sao lại tìm mình? Tuy thắc mắc, song nàng vẫn đáp,
dạ, tôi là Mỹ Loan, cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì không?
Tôi là tỳ nữ của công chúa Thăng Hoa. Công chúa phái tôi đến đây, mời cô vào hưởng vinh hoa phú quý. Cô hãy mau cùng tôi đến cung phò mã, không nên ngủ lâu ở chỗ nghèo hèn này.
Mỹ Loan nghe nói vô cùng mừng rỡ, vội cùng A Kiều lên xe ngựa đi thẳng đến chỗ công chúa. Công chúa thấy Mỹ Loan tới, trong lòng rất mừng, thầm nghĩ,
con Mỹ Loan đáng ghét này, hãy xem ta chỉ tội nó.
Phần Mỹ Loan được đến dinh phò mã thì thập phần sung sướng. Dinh phò mã rộng rãi, tráng lệ nguy nga. Nàng thấy công chúa Thăng Hoa ngồi tít trên cao, hai bên tỳ nữ đứng xếp hàng dài, các gia nhân công chúa đang bận rộn vào ra. Công chúa tuy xinh đẹp vô song, nhưng nàng đang ghen nên trông rất dữ và hết sức oai vệ, khiến Mỹ Loan thầm sợ hãi. Một cảm giác không lành chợt nổi lên trong lòng nàng. Thăng Hoa hỏi Mỹ Loan,
ngươi là Mỹ Loan, người mà Mạnh Đạt cưới ở quê đó hả?
Dạ, dân nữ chính là Mỹ Loan, người phối ngẫu của Mạnh Đạt. Nhưng vì chàng lên kinh lâu quá không về, nên tôi phải lên kinh tìm để cùng nhau sum họp. Kính mong công chúa ban ân tác thành nguyện vọng của dân nữ.
Công chúa vừa nghe qua nổi lôi đình, vội đập bàn truyền lệnh,
trong đây có 300 lạng bạc để cho ngươi cút xéo về quê. Từ rày trở đi phải ân đoạn nghĩa tuyệt với Mạnh Đạt, cấm không cho mi tới lui cùng hắn nữa, rõ chưa?
Mỹ Loan nghe vậy hết sức buồn rầu, òa khóc tức tưởi. Nàng nói,
tôi không cần bạc, tôi chỉ cần chồng tôi mà thôi.
Công chúa thấy dùng tiền bạc chẳng có hiệu quả, nàng ngẫm nghĩ,
giờ chỉ còn nước giết Mỹ Loan để trừ hậu hoạn. Nhưng A Kiều đã nói, ả thiện nhân đáng ghét kìa, rượu mừng không uống, ngươi lại muốn uống rượu phạt. Được, ta có lòng tốt ban cho ngươi tiền, ngươi lại không thèm lấy, thực là khiến ta tức chết đi mà. Được lắm, quân đâu?
Dạ.
Hãy lôi con tiện tỳ lớn mật này đem giết bách cho ta.
Dạ.
Mỹ Loan thấy công chúa cư xử như thế thì quá tức nên buộc miệng mắng,
Thăng Hoa, mi thật là khả ố, đã giật chồng ta lại còn muốn giết ta diệt khẩu. Ta dù có thành quỷ cũng quyết tìm ngươi mà báo thù.
Nhưng gia đình công chúa không đợi Mỹ Loan nói dứt câu đã kéo nàng đi hạ sát, rồi tiện tay chôn thay nơi đồng cỏ ngoại thành. Sau đó không lâu, công chúa ra ngoài tản bộ, tình cờ nghe hai tỳ nữ thầm thì to nhỏ về chuyện nàng giết tình địch. Công chúa rất phiền bực, không biết làm sao cho êm chuyện. Lúc đó, nhũ mẫu của nàng ở cạnh bên liền hiến kế.
Công nương, sao không đem toàn bộ nô tỳ biết chuyện ngài hôm đó giết đi, để tránh ngày hôm sau phò mã hay được, sẽ rạng dỡ hạnh phúc của vợ chồng cô đó.
Công chúa nghe nhũ mẫu nói có lý, bèn truyền lệnh gọi mười mấy tỳ nữ tới, âm thầm ban án tử cho tất cả. Trong đây có nữ tỳ A Nga là chị ruột của A Dân. Hai chị em họ đồng làm tỳ nữ trong cung công chúa. Do tỉ mũi tình thâm, A Dân nghe hung tin công chúa muốn giết chị mình, vội chạy đến trước công chúa xin tha tội cho A Nga.
Trầm lại công nương, ngàn lại công nương, xin mở lòng từ bi, đừng giết chị con. Con nguyện cả đời làm trâu làm ngựa, úi xin công chúa đừng giết chị con, xin công chúa đừng giết chị con.
Thằng Hoa tâm tư đang rất bực bội nên không đếm xỉa gì tới lời thỉnh cầu của A Dân. Nàng phất tay ra hiệu cho cô thối lui. Nào dè bên cạnh công chúa còn có một cái bàn nhỏ, bình hoa trên bàn ngay lập tức bị tay nàng phẩy trúng, rơi xuống và đập mạnh vào đầu A Dân. Chị máu tuôn đầy mặt. Công chúa nhìn thấy cả kinh, vội kêu đại phu tới dìu A Dân đi chữa trị, nhưng máu chảy nhiều quá, mấy ngày sau thì A Dân chết. Phò mã Mạnh Đạt từ đầu tới cuối không hề biết các hành vi tàn nhẫn của công chúa Thăng Hoa Kiều Diễm. Nàng đã khéo léo che đậy, bưng bít mọi chuyện. Mười mấy năm sau, công chúa Thăng Hoa chết, Mạnh Đạt cũng tiếp nối mạng vong. Cùng chuyện thế đầu thai tại Đài Loan. Năm Dân Quốc 38, 1949, phò mã Mạnh Đạt đầu thai vào gia đình họ Ngô ở Đài Nam, tên là Dân Hùng. Lên 5-6 tuổi thì Dân Hùng học đàn violon, bởi kiếp trước vốn có sẵn tài đánh đàn, cho nên đời này năng khiếu ấy còn tiềm ẩn. Nhạc sư chỉ cần dạy một là Dân Hùng hiểu 10. Thêm nữa, tiếng đàn của Dân Hùng hay vượt xa thầy, âm thanh vô cùng mỹ diệu. Thật trùng hợp, Thăng Hoa lúc này cũng chuyển thế đầu thai vào một gia đình làm nông ở Cao Hùng, tên là Mỹ Lệ. Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt đã 20 mấy năm, Mỹ Lệ đã trưởng thành một cô gái thông minh khả ái. Còn Dân Hùng trong kiếp hiện tại này học nhạc được mười mấy năm thì xuất ngoại du học. Chàng sang Âu Châu bái danh sư học đàn violon. Sau khi thành tài, về nước và nổi tiếng là một danh cầm. Không bao lâu thì chàng được thân hữu giới thiệu quen biết Mỹ Lệ. Đôi bên giao lưu suốt 2 năm, họ cảm thấy rất tâm đầu ý hợp, tình cảm phát sinh ngày càng thân thiết. Thế là họ cưới nhau và dời đến Đài Bắc cư ngụ. Mái ấm của Mỹ Lệ và Dân Hùng cũng giống như bao cặp phu thê bình thường khác. Mấy năm sau, Mỹ Lệ quen biết nhiều bạn tốt, được hướng dẫn quy y Tam Bảo, nàng trở thành một đệ tử thuận thành của Phật giáo. Suốt ngày giữ khẩu đức, ăn chay. Hơn nữa, nàng rất hay đến chùa tạo phước, cúng dường. Sau khi hiểu sâu pháp Phật, Mỹ Lệ luôn khuyên chồng mong chàng có thể quy y Tam Bảo. Nhưng Dân Hùng không nghe lời nàng khuyên, hằng ngày đắm chìm trong ngũ dục. Mỹ Lệ cảm thấy rất khổ tâm. Nàng thường ở trước Phật đường niệm Phật, cầu Bồ Tát hiển linh thức tỉnh chồng mình. Ngày nọ, bạn bè Dân Hùng tặng cho chàng một con cua rất to. Dân Hùng rất thích, thầm nghĩ tối nay sẽ có được bữa ăn ngon. Mỹ Lệ thấy vậy thầm than khổ. Nàng thừa biết tính khí của chồng, con cua to này tối nay nhất định sẽ nằm gọn trong bụng chàng. Thế là nàng âm thầm cầu Bồ Tát Quán Thế Âm cứu con cua. Ban ngày trôi qua rất nhanh, bóng đêm nối nhau tràn đến. Mỹ Lệ tránh né không làm con cua, điềm nhiên vào phòng chuẩn bị ngủ. Dân Hùng bảo nàng:
"Em à, em cứ đi ngủ trước đi, anh phải đến nhà bếp nấu cua để tẩm bổ."
Mỹ Lệ nghe trong lòng không vui, tội cho con cua sắp bị chồng xơi thịt. Nàng âm thầm cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm hiển linh cứu con vật đáng thương kia, để chồng nàng không ăn nó. Dân Hùng xuống nhà bếp bắt nước lên và bật lò nấu nước. Chàng chuẩn bị bắt con cua bỏ vào nước sôi. Trong lúc khẩn trương này thì kỳ tích bỗng dưng xuất hiện. Dân Hùng ngạc nhiên khi nhìn con cua, không biết vì sao nó cứ quay mòng mòng trong thùng. Thấy Dân Hùng thò tay định bắt thì nó vội đưa càng lên run rẩy, tỏ vẻ rất sợ hãi. Dân Hùng thấy vậy thì ngây người ra ngó, trong lòng bỗng lóe lên ý nghĩ:
sao mình quá ích kỷ, vì muốn ăn con cua sướng miệng một chút mà toàn kết liễu mạng con cua đáng thương này. Con cua này thiệt là tội nghiệp biết bao.
Thế là Dân Hùng quyết định ngày mai trời sáng sẽ đem con cua đi phóng sinh. Lúc này Mỹ Lệ trong phòng ngủ vạn phần nóng ruột, vì không biết mạng sống của con cua ra sao nên nàng cứ niệm danh Bồ Tát Quan Âm liên tục để cầu cho con cua. Niệm được mười mấy phút, lòng vẫn không an nên nàng quyết định đi xuống nhà bếp tìm Dân Hùng. Vừa mới đi ra, nàng đã gặp chồng ngay trước cửa phòng. Nàng hỏi Dân Hùng:
anh có ăn con cua đó không vậy?
Anh không ăn nó em à, anh định sáng mai đem nó đi phóng sanh. Em hãy xuống bếp mà xem, con cua vẫn còn sống đó.
Mỹ Lệ nghe nói bán tín bán nghi, thầm nghĩ đây là chuyện không thể. Chồng nàng đang nôn nóng muốn có món ăn ngon, con cua kia làm sao mà thoát được? Hồi nãy chàng cứ khăng khăng đòi làm thịt cua mà, sao bây giờ lại muốn phóng sinh nó? Mỹ Lệ thắc mắc vô cùng. Vừa nghĩ, nàng vừa đi vào nhà bếp xem thì thấy đúng là con cua vẫn còn nằm trong thùng. Mỹ Lệ đi vào phòng ngủ hỏi chồng mọi sự. Dân Hùng liền kể hết chuyện vừa xảy ra cho nàng nghe. Mỹ Lệ chợt nhớ lại tình huống này giống như hai câu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn đã diễn tả: niệm bỉ quán âm lực, tức thời khởi từ tâm. Đây có lẽ nhờ quy thần vĩ đại của Bồ Tát Quan Âm hiển linh cứu con cua. Sáng hôm sau, hai vợ chồng cùng ngồi vào xe hơi. Dân Hùng lái xe đem con cua đi phóng sinh. Vào mùa xuân, cây cối xanh tươi, các nhánh cây trổ chồi non lố nhố, giống như những mầm sống mới bắt đầu. Xe dừng dưới một cội cây to, Mỹ Lệ xách thùng đựng cua xuống. Hai người chuẩn bị thả nó xuống suối. Họ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tụng chú Đại Bi và niệm Phật A Di Đà. Khi con cua nghe niệm thánh hiệu Phật, Bồ Tát, nó có vẻ rất hớn hở. Bấy giờ Mỹ Lệ và Dân Hùng mới phát hiện con cua này thật khả ái. Dân Hùng cũng nhận ra mình quá tàn độc vì đã ăn thịt biết bao loài thủy tộc đáng thương. Bây giờ nhờ thả con cua mà chàng hiểu được loài vật cũng có tình cảm. Nhưng con người hằng ngày lại đem những loài vật đáng yêu này quay, nướng, chưng, rim, thật là quá bất nhân. Mỹ Lệ đặt thùng xuống, con cua bò ra, đưa hai càng lên, bộ điệu rất vui vẻ như bái chào từ biệt, giống như cảm tạ họ đã ban ân cứu mạng nó. Dân Hùng nhìn thấy thái độ tri ân của con cua, lòng rất cảm động. Chàng âm thầm quyết định kể từ hôm nay sẽ trường trai cùng vợ. Mỹ Lệ có một cô em gái thường cảm thấy lá phổi đau đớn. Sau đó cô đến bệnh viện kiểm tra và chụp X quang. Bác sĩ nói là không có bệnh gì, nhưng nhìn trên phim chụp lại thấy có hai lỗ to, chẳng biết là thế nào. Sau đó em gái Mỹ Lệ sực nhớ tới hồi nhỏ cô thường chơi nghịch, ngắt bẻ cánh bọ rầy và chuồn chuồn, lại còn chọc thủng hai lỗ trên thân chúng. Bây giờ nhìn hai lỗ thủng trên phim X quang, cô thấy giống như hai lỗ thủng cô thường dùi trên thân chuồn chuồn. Mỹ Lệ có một người anh hai, lúc 30 tuổi đột nhiên hai chân không thể cử động. Bác sĩ khám cũng không tìm ra nguyên nhân. Sau đó Mỹ Lệ tặng cho anh một cuốn kinh Bồ Tát Địa Tạng Vương. Anh đọc rồi hiểu sâu và chợt nhớ, hồi nhỏ mình thường bẻ chân dế mèn, chuồn chuồn, bọ ngựa và các con thú nhỏ khác, do vậy mà giờ bị quả báo hai chân không cử động. Đây chính là trong kinh Địa Tạng Vương có nói, nếu tàn hại sinh vật thì bị quả báo tai ương, thương tật. Mỹ Lệ thấy chuyện nhân quả báo ứng của anh trai và em gái, trong lòng thường nghĩ đến việc sát sinh chồng chất của mình. Không kể trong nhiều kiếp sinh tử luân hồi đã qua, chỉ tính từ kiếp này thôi cũng đủ sợ. Vì lúc chưa biết Phật Pháp, do ngu muội nàng đã sát sinh rất nhiều, nên bây giờ nàng thầm lo, chẳng biết bao giờ quả báo sẽ giáng xuống đầu mình. Bởi vì hồi trước chồng nàng thích ăn mặn, ưa xơi đủ thứ thịt và hải sản, vì vậy nàng thường phải giết gà vịt, sát sinh đủ loài để làm chồng vui. Cổ nhân thường nói quân tử lánh xa nhà bếp, ắt là nguyên nhân này đây. Bởi trong bếp sát sinh rất nhiều, quân tử không nỡ nhìn và nghe, cho nên không xuống bếp. Từ khi Mỹ Lệ hiểu Phật Pháp rồi mới biết đến chuyện nhân quả trả dây báo ứng. Do tội sát sinh nên sau khi quy y Phật không lâu thì nàng phát bệnh, đi chữa chạy khắp thầy thuốc đông y, tây y toàn tỉnh mà bệnh vẫn không lành. Bạn bè dân hùng hay tin Mỹ Lệ bệnh, sẵn dịp chính phủ mở cửa cho phép Đài Loan sang thăm đại lục, nên họ giới thiệu và khuyên vợ chồng dân hùng hãy qua đại lục trị bệnh. Thế là hai vợ chồng liền đáp phi cơ sang Thái, rồi từ đó bay sang Bắc Kinh. Ngồi trên phi cơ, hai vợ chồng dự tính là trước tiên họ sẽ đi thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh, ghé Thiên An Môn và tham quan cung điện hoàng đế, rồi mới vào y viện Bắc Kinh trị bệnh sau. Phi cơ vừa đáp xuống Bắc Kinh, hai vợ chồng liền tìm một hướng dẫn viên thành phố để nhờ họ dẫn đến Thiên An Môn trước. Chính tại đây một chuyện kỳ lạ xảy ra. Quảng trường Thiên An Môn rất rộng lớn, hai vợ chồng đi ngót hơn 4 tiếng đồng hồ, đi đến hai chân mỏi nhừ. Sau đó Mỹ Lệ rời dân hùng tìm đến nhà vệ sinh công cộng. Lúc đi vào nhà xí, nàng bỗng thấy một đốm sáng màu đỏ nhấp nháy xẹt qua, trông rất kỳ quái và đáng sợ. Nàng nghĩ chắc do mình hoa mắt. Đi vệ sinh xong, nàng đem việc này kể cho dân hùng nghe. Bị dân hùng la cho một trận, chàng nói:
"Em đó, em cứ đòi đi mãi đi hoài cho mệt đuối, đến nỗi bây giờ đầu dáng mắt qua mới trông gà quá cuốc, nhìn đông ra tay như vậy đó."
Nhưng lúc dân hùng đến nhà vệ sinh công cộng, vừa mở cửa nhà xí ra thì đột nhiên cũng thấy một đốm sáng màu đỏ lóe lên. Lòng dân hùng thoáng thấy chút sợ hãi, vì chàng có cảm giác như đang phải gặp một đối thủ khó kình chống. Hai người đi nhà xí xong thì đầu Mỹ Lệ chợt đau như muốn vỡ tung. Dân hùng và anh hướng dẫn viên đành hộ tống nàng về khách sạn. Mới đi được nửa đường thì sắc mặt của Mỹ Lệ càng lúc càng nhợt nhạt. Trên đường nàng cứ khóc mãi không thôi. Dân hùng đành đưa Mỹ Lệ đến y viện. Vào bệnh viện Bắc Kinh, các bác sĩ cho Mỹ Lệ uống thuốc và nàng ngủ thiếp đi. Hôm sau, dân hùng vừa tới bệnh viện thì cô hộ lý kéo chàng qua một bên nói nhỏ:
"Ngô tiên sinh, Mỹ Lệ vợ ông có thái độ rất kỳ, ông hãy tự mình đi vào xem thì sẽ biết ngay."
Dân hùng liền vào phòng thăm vợ. thấy Mỹ Lệ nằm dài trên giường, giọng nói nàng biến đổi rất lạ, giống như là người khác. Nàng nói:
"Ta là tỳ nữ Tấn Triều. Ngày xưa hầu công chúa Thăng Hoa, tiền thân Lâm Mỹ Lệ chính là công chúa Thăng Hoa. Còn ngươi, Ngô Dân Hùng, tức là Phò Mã, chồng nàng kiếp xưa." "Công chúa Thăng Hoa dân vì chiếc phu nhân Mỹ Loan, tức vợ trước của Phò Mã, nên đã giết luôn mười mấy tỳ nữ, biết chuyện để diệt khẩu. Giống quỷ nữ chúng ta tìm kiếm công chúa Thăng Hoa đã lâu rồi. Hôm nay cuối cùng các ngươi cũng nhận xác tưới. Giờ chúng ta muốn đòi mạng ả, ả phải bồi thường cho chúng ta, phải bồi thường cho chúng ta."
Hồn quỷ nói xong, Mỹ Lệ bị hành đau đớn khóc to không dứt. Dân Hùng nghe quan quỷ nói, không kìm được run sợ đến phát rét. Chàng nghĩ, nhất định hồi nãy cô hộ lý đã nghe qua những lời nói lạ lùng này rồi. Chàng sợ đến muốn bỏ chạy, nhưng vẫn ráng làm gan, thu hết can đảm, cố ra vẻ cứng cỏi nói:
Cậu xin các vị quan quỷ hãy tha thứ cho vợ tôi một phen. Các vị nếu có yêu cầu gì, chúng tôi đều đáp ứng tất. Chỉ xin các vị tha mạng cho vợ tôi."
Hồn quỷ nói:
"Tha mạng à? Tha mạng không dễ gì tha thứ đâu. Ả hại chúng ta chết quá thê thảm, có nhiều người phải nhận lấy cái chết oan khuất không minh bạch. Mi bảo chúng ta làm sao tha cho ả được? Như thế chẳng phải là quá dễ dàng cho ả hay sao? Mi cũng biết chúng ta bị ả hại chết, rồi bị đọa xuống địa ngục, ở trong địa ngục nhận chịu trăm ngàn thống khổ, không bao lâu mới từ địa ngục được thả ra. Giống chúng ta đọa vào cõi quỷ sống chất dưỡng, bơ vơ vô chủ, chỉ biết nương theo gió, lẫn quanh thiên an môn. Giờ đã gặp Thăng Hoa chuyển thế thành Mỹ Lệ, chúng ta đã tìm ả mà báo oán cừu kiếp trước đây. Hãy trả mạng cho chúng ta, hãy trả mạng cho chúng ta."
Dân Hùng nghe quỷ thịnh nộ kể lể, liền nói:
"Tôi thấy cách này là tốt nhất. Các vị đã rất thống khổ, hãy để tôi kêu Mỹ Lệ xuất tiền làm đám và lễ tụng một bộ lương hoàng sám để cầu siêu cho các vị. Chỉ cần các vị chịu tha mạng cho Mỹ Lệ, nương vào công đức lương hoàng sám, các vị sẽ sớm siêu sinh."
"Được, nếu hôm nay không phải mi nói tha thiết hết tình, thì chúng ta nhất quyết đòi mạng ả. Nhưng giờ đây mi đã hứa thì phải biết giữ lời, nếu không chúng ta sẽ quay lại bắt ả báo thù. Thôi, chúng ta đi đây, chúng ta đi đây."
Giọng nói Mỹ Lệ đã trở lại bình thường như xưa, nhưng nàng lại chìm vào hôn mê bất tỉnh. Dân Hùng vội kêu bác sĩ, họ trị liệu xong, mặt nàng mới dần dần khởi sắc. Mỹ Lệ nằm viện suốt mười mấy ngày, thân thể dần chuyển tốt. Suốt thời gian Mỹ Lệ nằm viện, Dân Hùng một mực ở kề chăm sóc trong nom tử tế. Nửa tháng sau, bác sĩ cho Mỹ Lệ xuất viện. Thấy vợ mạnh lành rồi, Dân Hùng bảo:
"Em à, anh nghe nói ở Bắc Kinh có rất nhiều cổ vật. Các bạn anh từng căn dặn chúng mình hãy đến đây thì ít nhất phải mua một thứ cổ vật gì đó đem về."
Mỹ Lệ xuất viện được 3 ngày thì Dân Hùng đưa nàng đến gian hàng bán đồ cổ. Đây là một gian hàng đồ cổ nổi danh, nhưng thêm một việc kỳ quái nữa phát sinh. Hai vợ chồng vừa đến nơi thì nhân viên sốt sắng mời hai người thưởng ngoạn, Văn Hùng ngắm các món đồ cổ xinh đẹp đang trưng bày la liệt và cầm lên một cái chén sứ. Còn đang xăm soi thì chủ quầy vội nói:
"Tiên sinh thật là có mắt tinh đời. Đây là cái chén cửu long ngọc của hoàng đế triều Minh, rất trân quý, dùng để ăn cơm. Nếu ông ưa nó thì tôi sẽ giảm giá một chút, bán rẻ cho, chỉ lấy một vạn 5.000 tiền Đài Loan thôi."
"Nè ông chủ, ông có uống lộn thuốc không vậy? Một cái chén nhỏ xíu mà ông tính giá như vậy là quá đắt. Ông có biết một vạn 5.000 tiền Đài Loan tương đương với 440 đô la Mỹ, trong khi công nhân đắt ông tính theo tiền đại lục, lương mỗi tháng chỉ có 6-7 đô la. Bộ ông nghĩ dân đại lục chúng tôi toàn là hạng giàu có nên ông mới nói giá trên trời như vậy hả?"
Dân Hùng nghe vợ ca cẩm, cảm thấy nàng nói có lý. Chàng tiếp tục thưởng ngoạn các thứ khác. Cả hai cứ đi tới mãi. Bỗng Mỹ Lệ nhìn thấy một đôi bình hoa rất đẹp, cao khoảng 25cm. Đột nhiên nàng tỏ vẻ rất sợ hãi, giọng nói cũng thay đổi nghe rất lạ.
Tôi không muốn xem bình hoa. Tôi không muốn xem bình hoa đâu. Tôi bị công chúa thăng qua dùng bình này đập vào đầu, rất nhiều máu, chảy mãi cho tôi chết. Đời này tôi sợ nhất là thấy bình hoa. Tôi không muốn xem nữa. Tôi rất sợ, sợ lắm. Đừng có cho tôi xem bình hoa mà. Thế bà dẹp đi, dẹp đi, dẹp ngay đi. Tôi không muốn nhìn thấy nó. Tôi không muốn nhìn thấy nó đâu. Thấy bình hoa này đáng sợ lắm. Bà dẹp đi.
Bây giờ Dân Hùng mới biết là hồn quỷ ở trên thân Mỹ Lệ đang nói. Chàng không biết xử trí ra sao. Nhìn thấy Mỹ Lệ té xỉu, chàng vội gọi điện kêu xe cấp cứu đưa vợ đến bệnh viện. Bác sĩ nói:
"Bà nhà mới xuất viện không bao lâu, do bồi dưỡng chưa đủ lại thêm bị sốc, cần phải nhập viện lại. Nếu không sẽ nguy đến tính mạng đó. Tốt nhất ông nên đưa bà ta về Đài Loan vào bệnh viện lớn cấp cứu nha."
Dân Hùng hết cách, đành nghe theo lời bác sĩ, lập tức đáp phi cơ về nước, tụng kinh cầu cho oan quỷ. Về tới Đài Loan, Dân Hùng tức tốc đưa Mỹ Lệ vào bệnh viện Đại Đại. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân hôn mê của Mỹ Lệ, đành truyền nước biển hỗ trợ thêm cho nàng. Dân Hùng nhìn thấy vợ ngày càng nguy, vội đi tìm sư phụ An đang tu ở một ngôi chùa, và thỉnh tăng ni trong chùa đến trợ niệm giảng sinh cho Mỹ Lệ. Tụng 2 ngày 2 đêm, nhưng Mỹ Lệ từ đầu đến cuối vẫn hôn mê không tỉnh. Sư An thấy tình hình Mỹ Lệ như vậy, đành hỏi Dân Hùng:
"Vợ ông qua đại lục có phát sinh việc gì kỳ quái chăng? Nếu không, vì sao trợ niệm mãi mà tình trạng vẫn không thay đổi? Ông hãy ráng nhớ lại xem."
Dân Hùng suy nghĩ rất lung tung, sau đó mới đem những chuyện xảy ra bên đại lục nhất nhất kể hết ra. Sư An lại hỏi Dân Hùng:
"Thế khi các vị quay về không hề tụng lương hoàng sám để cầu siêu cho quan quỷ à?"
Dân Hùng lắc đầu đáp:
"Trong thời gian vợ tôi nằm viện, tôi bận chăm sóc, không có thời gian để đi đến các chùa mời thỉnh chư tăng tụng lương hoàng sám."
"Vợ ông bệnh nhất định là bị các quan gia trái chủ trong quá khứ đến đòi nợ. Những quan gia này là các hồn quỷ mà hai vị đã gặp ở đại lục. Chắc chắn họ đã thọ khổ trong 3 đường ác. Vợ chồng các vị nay đã biết tu tập, vì vậy quan quỷ đặc biệt tới đòi các vị hồi hướng công đức và tụng kinh lương hoàng sám cầu siêu cho họ. Do vậy mà vợ ông vô phương giảng sinh. Tốt nhất ông nên phát nguyện siêu độ cho quan quỷ. Nếu không bác sĩ cũng bó tay, không thể nào chữa lành bệnh vợ ông."
"Dạ, những oan quỷ của chúng tôi ơi, xin đừng đòi mạng vợ tôi. Chỉ cần cô ấy lành bệnh, thân thể khang kiện rồi, tôi nhất định sẽ thỉnh thầy và chư tăng ni tụng một bộ kinh lương hoàng sám cầu siêu cho chư vị."
Dân Hùng hứa xong, đột nhiên thấy Mỹ Lệ cử động, bắt đầu thở được. Sư An và các tu sĩ thấy bệnh Mỹ Lệ chuyển tốt, bèn từ giả Dân Hùng quay về chùa. Mỹ Lệ nằm suốt 3 tháng, Dân Hùng do bận rộn chăm sóc Mỹ Lệ mà gầy tọp đi. Sau khi xuất viện, Mỹ Lệ được Dân Hùng dìu về nhà nằm dưỡng. Không bao lâu thì nàng dần hồi phục, mạnh khỏe. Để giúp được họ thực hiện lời hứa với quan quỷ, sư An tổ chức đại lễ tụng lương hoàng sám tại chùa. Trong đại lễ này, ngoài Dân Hùng và vợ, còn có em gái và anh trai Mỹ Lệ cũng đến tham dự. Toàn gia cùng tụng lương hoàng sám, mọi người tụng vang vang. Được hơn 1 giờ thì việc lạ xảy ra. Trên đầu Mỹ Lệ bỗng xuất mồ hôi lạnh to như hột đậu, hạt hạt thi nhau rơi xuống. Nàng bị chóng mặt, hoa mắt. Dân Hùng nhìn thấy vợ thần sắc nhợt nhạt, vội hỏi:
Mỹ Lệ, em sao thế? Có chuyện gì vậy?
Mỹ Lệ không còn trụ vững, cũng chẳng thể trả lời. Mặt chuyển sang sắc đen, Dân Hùng liền bảo em gái Mỹ Lệ:
Trông Mỹ Lệ sắc mặt kém quá, em hãy mau vào xin chư tăng trong chùa dành cho chúng ta một chỗ để Mỹ Lệ nghỉ dưỡng một chút. Có thể do Mỹ Lệ vừa mới ra viện không lâu, lại tụng kinh sám quá mệt, em hãy thỉnh sư An đến, e sẽ xảy ra chuyện. Anh dìu Mỹ Lệ đi trước nghe.
Em Mỹ Lệ vội đi mời sư An. Sư chỉ chỗ nghỉ ngơi cho Mỹ Lệ. Mỹ Lệ vừa nằm xuống thì bắt đầu lăn lộn đau đớn trên giường. Dân Hùng và em gái Mỹ Lệ không biết làm sao, vội hỏi sư An nên làm sao cho tốt. Sư đáp:
Căn cứ theo kinh thuyết, tụng lương hoàng sám có thể giúp cho vong quỷ siêu thăng thiên giới. Nhưng nếu người có nghiệp chướng sâu nặng hoặc kẻ đang bị oan quỷ đòi nợ mà tham dự pháp hội lương hoàng sám thì sẽ phát bệnh hoặc nhức đầu, thân thể đau đớn.
Thưa ngài, vậy tình trạng của vợ con bao giờ mới lành?
Rất khó đoán, mỗi người nghiệp chướng không đồng, vì vậy thời gian bệnh hành cũng khác nhau. Bao giờ bệnh vợ ông chuyển tốt cũng không ai biết được.
Ngay lúc đó, Mỹ Lệ đau đớn rên to, âm thanh hải hùng vang trời vang đất. Mọi người đành đứng nhìn, bỏ tay hết cách, không biết xử trí ra sao. Đột nhiên giọng nói Mỹ Lệ đổi khác, thổ âm rất lạ, khóc kể thảm thiết:
Đau quá, đau quá. Ta là Mỹ Loan, phối ngẫu của Phò Mã, chồng công chúa Thăng Hoa đời Tống. Thăng Hoa không những đoạt chồng của ta, còn giết chết ta. Ta chết rất thê thảm, ta chết rất oan uổng, lòng đầy căm hận, nên ta đã kêu quan trước điện Diêm La. Diêm Vương rất thông cảm cho hoàn cảnh của ta, vừa mất chồng lại vừa bị giết hại, nên đã chấp nhận cho ta được phép tìm Thăng Hoa đòi nợ báo quán. Này Lâm Mỹ Lệ, hãy đền mạng cho ta. Ta chết đau đớn lắm, ta chết thê thảm lắm. Hãy trả mạng cho ta, hãy trả mạng cho ta.
Mọi người chứng kiến tại hiện trường đều kinh sợ, xương cốt phát run. Đây chính là trong kinh từng nói: nhân duyên hội đủ, quả báo tới là phải trả. Sư An đành đứng ra khuyên:
này Mỹ Loan, xin cô hãy bao dung, giơ cao đánh khẽ, tha cho Lâm Mỹ Lệ được toàn mạng. Bởi hiện nay Mỹ Lệ đã biết ăn chay tập tu, còn nguyện vì các vị tụng một bộ Lương Hoàng Sám cầu siêu. Hy vọng các vị có thể nương công đức này mà siêu thăng thiên giới, không cần phải đi tìm cô ấy báo thù làm chi cho thêm phiền lụy. Hãy tha cô ấy đi, có được không?
Tha không được. Ả này trong kiếp trước, lúc làm thăng hoa công chúa, đã tạo ác giết người vô số, lại thêm nhiều đời nhiều kiếp mê ăn thịt loài vật, sát hại gà vịt cá heo. Tội ác của ả lớn như núi Tu Di. Đúng như trong kinh Địa Tạng từng nói, tội kia quá to, sâu như biển lớn, làm chướng ngại thánh đạo. Vậy thì Có lẽ nào chỉ nhờ vào công đức tụng một bộ kinh Lương Hoàng Sám nhỏ xíu mà mong có thể chống đỡ, vui hết mọi tội lỗi nặng nề hay sao? Tôi không tin.
Đúng vậy, cô nói không sai. Tuy Mỹ Lệ tạo tội oan nghiệt rất lớn, nhưng mong cô nghĩ lại, vì trong kinh điển cũng từng thuyết, chỉ cần người có tâm ăn năn sám hối, chịu thành tâm sám hối các nghiệp ác mình đã tạo từ các kiếp xa xưa, quyết tâm tu sửa, hướng thiện, nỗ lực tu hành, biết tạo công đức, siêng tụng kinh điển, chuyên tâm trì chú hay niệm danh Phật Bồ Tát, nương nhờ oai lực chư Phật Bồ Tát mà có thể tội nặng được trả báo nhẹ.
Tôi không tin, tôi không cam tâm. Sư thầy lý luận như thế thì mối hận thâm thù trong quá khứ của tôi suốt bao nhiêu năm cũng không còn cách nào báo oán sao? Nếu vậy tôi chẳng cam tâm, tôi nhất định phải báo thù. Tôi phải báo thù, ả phải trả giá cho những hành động mà ả đã gây ra cho tôi.
Tôi không hề có ý nói như vậy để làm cô thiệt thòi. Xét tình hình hiện thời, chính lòng căm hận thâm sâu đã lưu giữ cô ở mãi trong ba đường ác. Như thế rất là khổ, khiến cô vô phương chuyển thế đầu thai. Bây giờ cừu nhân của cô là vợ chồng Mỹ Lệ đang rất hối cải. Họ đã biết tích đức tạo thiện trường trai, chân thành tu hành sửa lỗi. Vậy thì xin cô hãy bao dung, mở lòng tha thứ để tâm tư cô nhẹ nhàng và có thể thăng hoa bay lên cao, để cô có thể hưởng được phúc an lạc mà cô đáng được hưởng. Cô chẳng nên tìm họ đòi nợ nữa. Tôi khuyên cô hãy chuyển tâm hận thành tâm lành hỷ xả. Điều này sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho cô. Vì tâm tốt chiêu cảnh tốt, hiện thời cô hãy năng lui tới chùa tham dự các pháp hội, chịu khó nghe kinh tu tập và chấp nhận ban cho quan gia của cô một cơ hội tu hành chuộc lỗi, để họ tạo công đức hồi hướng đến các vị, để các vị có thể chuyển thế đầu thai vào cõi lành. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Tất cả do tâm tạo, chịu buông xả oán hận là các vị không còn phải ở trong ba đường ác chịu khổ. Cô có đồng ý không?
Hôm nay nếu chẳng phải thầy thuyết có nghĩa có tình và hợp lý thì tôi nhất định không tha cho ả. Này Lâm Mỹ Lệ, ngươi phải nhớ rõ, nợ kia sau này ta sẽ tính. Nếu như ngươi không tu cho đàng hoàng, lòng hối cải không chân thành, ngươi phải làm thật nhiều công đức để hồi hướng cho tất cả quan quỷ chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ đến hành tội tàn khốc. Giờ ta đi đây.
Quan quỷ đi rồi, Mỹ Lệ hồi phục như cũ. Nghỉ ngơi một chút, nàng cùng mọi người tiếp tục tụng lương hoàng sám. Pháp hội kết thúc, Mỹ Lệ cũng dần hồi phục mạnh khỏe. Đã nửa năm trôi qua, một tối nọ, Mỹ Lệ đang nằm trong phòng, đột nhiên nhìn thấy các con vật cả đời mình từng giết ăn như gà, vịt, cá, heo. Chúng đồng tới đòi mạng, cấu xé nàng. Mỹ Lệ sợ quá, kêu thất thanh. Dân Hùng nhìn thấy tình hình như thế, vội chạy đến niệm danh Phật và tụng chú giảng sinh. Lúc này, Mỹ Lệ bỗng dưng nhìn thấy một con cua to lớn mà vợ chồng nàng từng phóng sinh, chạy tới, can ngăn, khuyên lơn đám động vật đừng đòi nợ. Mỹ Lệ lúc này đầu đau nhức như muốn vỡ tung. Nàng vội niệm Phật, Dân Hùng cũng vội cầm máy niệm Phật đến. Hai người cứ niệm, niệm, niệm theo mãi. Cả hai chẳng biết mình niệm được bao lâu, cho đến khi họ thấy một đạo hào quang và hình ảnh Đức Phật A-di-đà cực lớn đang hiện thân tiếp dẫn vô số loài vật kia. Khi không còn thấy chúng nữa, hai vợ chồng mới ngưng niệm. Chuyện Mỹ Lệ và Dân Hùng đời trước từng làm công chúa phò mã, được nhiều người biết nên đã kể lại và lưu truyền rộng rãi trong giới Phật giáo miền Bắc Đài Loan. Do vậy mà câu chuyện này được viết lên dựa theo đó. Mong mọi người đọc xong đều thu được lợi ích.